Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 123, thư trả lời cư sĩ Tôn Nghệ Dân. Con em thông minh trọng thế gian, khi bước vào tuổi dậy thì, do cha, mẹ, anh hay thầy chẳng dạy rõ lợi hại, đến nỗi vì thụ dâm hoặc tà dâm mà mất mạng đến quá nữa. Dẫu chẳng chết ngay cũng sẽ thành tàn phế, không có thành tựu gì. Ông đã bị hại sâu xa, hãy thường nên giữ lòng nghiêm cung kinh sợ, chứ để một niềm nghĩ tới nữ sắc. Hãy nỗ lực tu pháp môn tịnh độ, lâu ngày chắc sẽ mạnh khỏe. Ông đã lấy vợ hay chưa? Nếu chưa, hãy nên đợi vài năm nữa rồi mới lấy vợ. Nếu đã có vợ rồi thì hãy nói rõ với vợ, nhằm dưỡng thân thể, ở riêng phòng khác, coi nhau như khách, quyết chẳng coi nhau như vợ chồng. Đôi bên khuyên nhủ lẫn nhau, chớ mong tưởng một niềm nghĩ đến chuyện ăn nằm. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn mạnh mẽ rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng chung đụng một lần. Nếu thường ân ái sẽ bị lại bệnh cũ. Hãy nên nói với hết thảy những kẻ thiếu niên về họa hại này, để vun bồi phước cho chính mình. Những đứa chưa hiểu biết đừng nói chuyện này, với đứa đã hiểu biết hãy nên cực lực nói về sự họa hại. Lá thư số 127, thư trả lời cư sĩ Từ Chí Nhất. Tuổi con còn thơ ấu, phải cực lực chú ý giữ gìn thân thể. Hãy đọc kỳ sách Dục Hải Hồi Cuồng trong bộ An Sĩ Toàn Thư và Thọ Khang Bảo Giám. Có nhiều thiếu niên ý niệm tình dục dấy lên rồi bèn thụ dâm. Chuyện ấy khiến thân thể bị tổn thương tột cùng, trở nên phạm. Hễ phạm sẽ tàn hại thân thể, nhơ bẩn tự tâm, khiến cho thân thể hữu dụng bị chích yểu, hoặc trở thành phế nhân yếu ớt, không làm nên cơm cháo gì. Lại còn phải hằng ngày phán tỉnh, suy xét tội lỗi nơi thân, nơi tâm, ngõ hầu chẳng đến nỗi tự mình tàn hại. Nếu không, cha mẹ không nói, sư trưởng chẳng nói, bạn bè đàn đứng xúi dục nhau, tạo thành thói ác ấy. Chuyện này nguy ngập còn hơn đi vào vực sâu, bước trên băng mộng đấy. Tăng tự có tư cách đại hiền, mà đến lúc sắp chết mới nói. Kinh thi chép, dè dặt kinh sợ, như vào vực sâu, như đi trên băng mộng. Từ nay trở đi, ta biết đã thoát. Chưa đến lúc sắp chết thì vẫn thường kinh sợ, nay ta sắp chết mới biết mình không bị hãm trong tội lỗi. Cừ Bá Ngọc năm 20 tuổi biết 19 năm trước sai trái, đến tuổi 50 biết 49 năm trước điều sai. Khổng Tử vào tuổi 70 còn muốn trời cho sống thêm vài năm hoặc dăm 10 năm nữa để học kinh dịch hồng chánh lội lớn. Cách thánh hiền gìn giữ, chưởng dưỡng sự phản tỉnh, suy xét như vậy chính là nền tảng để học Phật liễu sanh tử. Những điều khác đã được nói tường tận trong văn sao và các sách khác, cho nên không viết cặn kẽ. Còn tên là Giám Chương lại còn có trí huệ chân chánh, thì không gì chẳng hợp với Phật Thánh, không gì chẳng thuận với pháp thế tục. Người đời nay hễ hơi thông minh bèn cuồng vòng, đấy là điều vì chẳng biết nghĩa. Vì việc học mà đạo đức ngày càng tăng thêm, vì đạo mà thói hư ngày càng tổn giảm. Vì việc học mà đạo đức ngày càng tăng thêm, chính là lấy đạo đức của thánh hiền chất chứa trong thân tâm ta. Vì đạo mà thói hư ngày càng tổn giảm, là từ đấy phản tỉnh, suy xét nghiêm ngặt, sao cho khởi tâm động niệm chọn chẳng phạm tội lỗi gì. Nếu không, dẫu là bậc văn tài lỗi lạc vẫn chẳng thể vì việc học huống hồ vì đạo. Hiện nay thời cuộc nguy hiểm, hãy nên khuyên hết thảy già trẻ trai gái hằng ngày thường kiên thành niệm thánh hiệu Quán Thế Âm như một kế sách bậc thượng để cầu hòa bình, giữ gìn thân mạng. Trừ cách này ra, không tìm được cách nào khác đâu. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ. Từ rầy chỉ nên xem các sách như Văn Sao, vân vân. Đừng gửi thư đến nữa, do không có sức để thù tiếp vậy. Lá thư số 134, thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa. Đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tượng rắn độc nuốt nam căn của chính mình. Pháp này mồ nhiệm tột bậc. Nếu là nữ nhân, hãy nên tượng như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục vẹn 10, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa. Từ đấy càng phải nên điều độ, chớ nên thường ân ái thì mới mong sống lâu, mạnh khỏe được. Bình phục 10 phần quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế quyết có thể mong chi lành mạnh được, hãy nên nói rõ lời này với vợ. Đây là để lành bệnh, chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ mau lành bệnh. Lá thư số 157, thư trả lời cư sĩ Lã Chí Minh. Còn ông chẳng dám nhìn nữ nhân, nhưng kẻ tài gia hằng ngày thường trông thấy nữ nhân. Nếu thấy nữ nhân già, hãy tưởng như mẹ mình. Người lớn hơn, hãy tưởng như chị mình. Kẻ nhỏ hơn, hãy tưởng như em gái mình. Bất luận loại nữ nhân nào đều tưởng như vậy, thì lâu ngày trông thấy nữ nhân khác cũng sẽ chẳng khác gì mẹ, chị, em mình. Lại nữa, nếu thấy nữ nhân xinh đẹp bèn khởi tà niệm, thì hãy thường tưởng trong bụng người ấy toàn là phân tiểu, chỉ là một tấm da mỏng bọc lấy nên dường như dễ coi. Nếu bóc lớp da ấy ra, không có một điểm nào dễ nhìn cả. Quán tưởng nữ nhân như thế mà quán tưởng chính mình cũng như thế. Lúc chưa thấy đã tưởng như vậy, thì lúc trông thấy tưởng niệm này sẽ hiện tiền. Lâu ngày tà niệm tự tiêu. Nếu lấy vợ cũng tưởng như thế, sẽ chẳng đến nỗi tham sắc chết yểu. Nếu không, nguy hiểm đến cùng cực. Chẳng những không nên đến chùa đi cô, mà với nhà thân hữu cũng đều nên tránh gây hiềm nghi. Như ngồi trò chuyện trong phòng kín và chỗ không có người thấy. Cổ nhân thì chị dâu em chồng chẳng đưa đồ vật trực tiếp cho nhau. Chẳng phải là không trao cho nhau được, mà là vì sợ biết đâu do trực tiếp đụng chạm tay nhau tà niệm dấy lên, nên lập ra cách ngăn ngừa này. Nơi ruộng dưa chẳng cúi xuống buộc dép, sợ người khác ở đằng xa trông thấy ngỡ mình bứt dưa. Dưới gốc mận chẳng vói tay chỉnh lại mũ, sợ người khác ở đằng xa nhìn thấy ngỡ mình bẻ mầm. Chánh nhân quân tử không có tà niệm mà vẫn phải chấp trước như thế, huống chi ta là người vừa thấy nữ nhân liền khởi tà niệm, há chẳng nên chấp trước như thế ư? Lá thư số 276, thư trả lời cư sĩ thường phùng xuân, thư thứ hai. Cái chết của Huệ Tá là do cha mẹ, bà nội của anh ta gây ra. Nhà ấy sanh được đứa con thông minh, dĩnh ngộ, chẳng dạy anh ta đào, giữ gìn thân thể, ít dục vọng, đã sớm cưới vợ cho anh ta, lại chẳng nói tới lợi ích của việc tiết dục và cái họa của việc buông lung dục vọng. Hai kẻ thanh niên ấy chỉ biết cầu vui, chẳng biết sẽ chống chết. Đến khi đã mắc bệnh rồi, vẫn chẳng báo vợ trở về Ninh Ba, đến nỗi bệnh nặng hơn cả năm, rồi tới nỗi phải chết. Sắp chết, chồng thấy vợ vẫn còn động tình, cho nên phải cắn ngón tay để đè nén dục tâm. Những chuyện như vậy trong thiên hạ nhiều lắm, chỉ thuộc hai chuyện. Một đệ tử nhà nghèo, cha chết sớm, học nghề buôn bán, tư chất thuần hậu. Năm 15-16 tuổi liền cưới vợ, thân thể đã bị tổn thương. Trước hết anh ta giữ sổ sách cho một tiệm bán the lụa. Người bạn bảo anh ta sang chùa Pháp Vũ, núi Phổ Đà dưỡng sức mấy tháng. Đã khỏe mạnh rồi, bà mẹ cằn nhằn người giới thiệu, chỉ sợ anh ta xuất gia, lôi kéo ông chủ tiệm và bố vợ đến gọi anh ta về. Quan nói với người đến tìm, trở về thì được, nhưng hãy để cho người vợ thường xuyên ở bên nhà mẹ đẻ. Nếu anh ta chưa hoàn toàn bình phục thì chớ nên gặp gỡ. Những người ấy đều là những kẻ chẳng hiểu chuyện nhất, đều chẳng nghe lời quan. Anh ta vẫn giữ sổ sách trong tiệm, quăng sang Thượng Hải đến tiệm ấy. Chủ tiệm cũng là người tốt có quen biết, trông thấy anh ta sắc mặt tươi nhuận, biết anh ta vẫn biết tiết dục. Sau này quan trở về núi, tới Ninh Ba thấy sắc mặt anh ta biến đổi quá sức, hỏi con có về nhà hay không. Thưa, về tới nhà chỉ 4 ngày, mà hình dạng so với lúc chưa về đã khác hẳn một trời một vực, rốt cuộc chết mất. Chàng trai ấy thông hiểu văn tự, biết nghe lời. Nếu chẳng phải do bà mẹ ương ngạnh đứng ra quyết đoán, chắc chẳng đến nỗi phải chết yểu. Lại có con của một đệ tử quy y, bố vợ cũng quy y. Người này khá thông minh, rất giỏi anh văn. Do chẳng biết tiết dục nên ngã bệnh, muốn sang Tây Hồ, Hàng Châu, nói hễ con sang Tây Hồ, bệnh sẽ lành được một nửa. Cha mẹ chẳng biết anh ta không dám gặp vợ, chẳng chịu cho đi. Anh ta lại muốn vào bệnh viện, do vậy bèn đưa vào bệnh viện, nhưng vẫn cho người vợ thường tới thăm. Rốt cuộc anh ta chết trong bệnh viện. Ông bố vợ kể chuyện với quan, quan bảo các ông là lũ người si dại, đến nỗi anh ta chẳng muốn chết mà cứ ép anh ta phải chết. Tiếc cho anh ta chẳng nói rõ, chẳng dám thấy mặt vợ, vì hễ trông thấy mặt vợ sẽ hứng tình di tinh. Huệ Tá sắp chết, thấy vợ liền cắn ngón tay. Ông tưởng là anh ta chán ngán, vẫn chưa đúng sự thật đâu. Ấy là vì anh ta chế ngự dục niệm, đến khi chết được sức trợ niệm của mọi người, chính mình vẫn có tính tâm. Vì thế chết rồi tướng mạo biến đổi thành tươi đẹp. Do vậy biết Phật lực, pháp lực, chúng sanh tâm lực đều chẳng thể nghĩ bàn. Tâm lực của chúng sanh mà chẳng nương nhờ Phật lực, pháp lực sẽ chẳng thể hiển hiện được. Do nương vào Phật lực, pháp lực mà được hiển hiện, vì thế mới hiện tướng ấy. Con em đời sau càng thông minh thì dục tâm càng nặng. Khi chúng chưa dậy thì chớ nên nói, hễ đã dậy thì rồi chẳng nói với chúng đào giữ gìn thân thể, giảm bớt ham muốn, chắc sẽ điều khó tránh khỏi đến nỗi thụ dâm, tà dâm. Đến khi cưới vợ sẽ quên thân chạy theo dục lạc, điều khó tránh khỏi. Nếu vợ của Huệ Tá biết được nghĩa này, anh ta đau đến nỗi mắc bệnh gần cả năm rồi chết. Thời cổ, quốc gia còn hạ lệnh khuyên con người tiết dục, nay thì bệnh đã gần chết vẫn chẳng cho chia cách. Do vậy, những gã thanh niên tự vong oan uổng chẳng biết là bao nhiêu, cứ đổ hết cho số mạng. Há mạng có thể khiến cho bọn họ tham sắc dục không chán ư? Huệ tá bị chết oan uổng, nếu cha mẹ sớm khuyên dạy, anh ta hiểu lợi hại sâu xa, chọn chặn đến nỗi chết, vì thế nói là oan uổng. Huệ tá sanh về Tây Phương là chuyện may mắn, nếu không có ai chờ niệm thì do chết vì dâm dục, dẫu chẳng đọa vào ba ác đạo cũng khó tránh khỏi đọa làm thân nữ và thân gái làng chơi. Do mọi người chờ niệm được nhờ vào Phật từ lực nên được kết quả ấy. Chuyện của chàng trai này chẳng cần phải lan truyền, nếu muốn lan truyền thì phải dựa theo ý quan đã nói về chuyện giữ thân tiết dục để nói thêm vào, chẳng cần phải tuân theo nguyên văn, chỉ dựa theo ý thì sẽ khiến cho những kẻ làm cha mẹ và các thanh niên động lòng, mà cũng tỏ rõ ba thứ Phật lực, pháp lực, chúng sanh lực đều chẳng thể nghĩ bàn.